là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tác giả tập sách có tựa đề Cuộc săn đuổi mặt trời, kể lại cuộc mạo hiểm của những người lính hoàng gia Tây Ban Nha trong thế kỷ 19 đi chiếm thuộc địa bên Nam Mỹ tại vùng đất mà ngày nay gọi là quốc gia Peru. Một người trong nhóm đem tặng cho một viên tù trưởng trong bộ lạc da đỏ một quyển kinh thánh và nói: "Đây là quyển sách thánh nơi Thiên Chúa nói với con người và ban cho con người, những ai lắng nghe được lời Ngài, một sức mạnh phi thường vượt qua được mọi gian nan thử thách và được hạnh phúc trường sinh." Đón nhận quyển sách, viên tù trưởng kia vui mừng, vội mau tìm nơi vắng, đưa sách lên tay để lắng nghe Thiên Chúa nói. Nhưng thật là vô ích. Ông cầm lên, đưa xuống đủ cách mà im lặng vẫn hoàn im lặng. Không có tiếng Thiên Chúa nào phán cả. Bực mình, viên tù trưởng ném sách đi và lẩm bẩm: "Ta bị gạt, ta đã bị gạt." Có thể ta sẽ cười thái độ ngớ ngẩn của cả hai người, người cho cũng như kẻ nhận. Không phải chỉ cầm quyển sách thánh trong tay là nghe được lời Chúa. Người cho cũng như người nhận cần phải thực thi một vài điều kiện để giúp cho mình và kẻ khác được nghe lời Chúa. Bài phúc âm của Chủ nhật thứ ba mùa thường theo chu kỳ C được trích từ phúc âm theo Thánh Luca, chương 1, câu 1 đến câu 4 và chương 4, câu 14 đến câu 21, đã cẩn thận ghi lại như sau. Thưa Ngài Teofilo đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng Ngài, mong Ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn Ngài đã học hỏi thật là vững chắc. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Chúa Giêsu trở về miền Galilee, và tiếng tâm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa." Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu sứ vụ của Ngài, Chúa Kitô công bố bản cương lĩnh hành động trước toàn dân. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Sứ vụ của người là đứng hẳn về phía người nghèo, kẻ bị áp bức, người bị xã hội và tôn giáo khước từ như một tội phạm. Sứ vụ của người là cứu chữa, là phục hồi, là giải thoát tất cả những con người khốn khổ ấy, để họ được sống đầy đủ phẩm giá con người. Đó là những con người được tự do, không còn là nô lệ của bất kỳ hình thức áp bức nào, nhất là người giải thoát con người một cách toàn diện, để họ được thực sự hạnh phúc, không những trong cuộc đời hiện tại, mà mãi mãi ở cuộc sống vĩnh hằng. Sứ vụ của Chúa Kitô do đó là một sứ vụ phi chính trị, hay chuẩn xác hơn, vượt mọi tính chất phàm tục gian tà của chính trị. Nhân loại có quyền đặt tất cả hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn nơi Chúa Giêsu, vì người có quyền năng để thực hiện những gì người hứa. Nhân loại có quyền hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa Giêsu, vì người trước sau chung thủy như một, dám sống chết với lý tưởng người đã đề ra. Chúa Giêsu cống hiến ân cứu rỗi cho tất cả mọi người, không trừ một ai, ngay trong thời điểm hiện tại, ngày hôm nay, trong lúc này và ở đây. Qua Ngài Thiên Chúa đến thăm và cứu rỗi con người. Thế nên mọi người cần phải chụp lấy dịp mai để đừng đánh mất ơn cứu rỗi. Nơi phần 2 của bài phúc âm Chủ nhật thứ 3 mùa thường, chúng ta còn thấy sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu. Ngài chịu phép thanh tẩy của Gioan Tiền Hô tại sông Giô-đan, và Thánh Thần Thiên Chúa đã hiện diện trên Chúa Giêsu trong những lúc bị cám dỗ. Thánh Thần Thiên Chúa đã hướng dẫn Chúa Giêsu, và giờ đây, trong bài giảng đầu tiên tại thành Nazareth, Chúa Giêsu cũng được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đây là ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho những người đồng hương của Ngài tại Nazareth. Phúc âm ghi, ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Chúa Giêsu muốn nói rằng, ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa ban ngày xưa, hôm nay hiện diện nơi con người Ngài. Sự hiện diện của ơn cứu rỗi đó, không theo quan niệm và tiêu chuẩn của loài người, nhưng là theo chương trình của Thiên Chúa. Ơn cứu rỗi đó nằm trên một bình diện cao cả hơn, rộng lớn hơn và sâu xa hơn. Nó không chỉ hạn hẹp trong một số người hay một dân tộc, lại càng không phải là sự giải phóng chính trị, kinh tế, văn hóa, cấp thời trần thế. Ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đem lại cho con người được dành để cho tất cả mọi người tin và chấp nhận tin mừng của Ngài, không phân biệt giai cấp, màu da và chủng tộc. Xin Chúa ban cho chúng ta tất cả được ơn đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa và tin nhận Ngài.
Kinh thánh mà tai các người vừa nghe.